Nam Phương và Nguyên Hoàng xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh tròn Marcus Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston và xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc sau 4 tuần xa cách ạ.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả và chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Xin chào Nguyên Hoàng và Nam Phương. Xin được chào mừng giáo sư trở lại sau một thời gian là bận việc gia đình. Và đây cũng là cái chương trình có lẽ là chúng ta lâu lắm mà có... Quỳnh Lan có cảm tưởng như là rất là lâu chúng ta mới có dịp và cơ hội để mà nói chuyện là lại với nhau trên làn sóng của đài. Trước tiên thì xin được chúc tất cả quý thính giả cũng như là gia đình của giáo sư, gia đình của Nguyên Hoàng và Nam Phương một năm mới. Chúng ta mong mọi sự được tốt đẹp, thật là giờ được sức khỏe dồi dào, bình an và may mắn hạnh phúc trong gia đình. Xin trở lại với giáo sư.
Dạ vâng, dạ trước hết tôi xin tỏ lời tri ân rất là sâu động từ gia đình cá nhân tôi đến tất cả quý vị fan của chương trình Kinh tế, bạn bè và nhất là anh chị Dương Phục, Vũ Thanh Thủy, chị Thu Nga và chị Quỳnh Lan đã đại diện chương trình của đài trên hai vùng Dallas, Fort Worth và Houston có lời cầu nguyện cho má tôi. Chưa bao giờ, đây là một lần đầu tiên trong đời mà tôi trải qua một cái thời gian nó stressful như vậy. Cái danh từ mà chúng ta nói rằng sinh mạng như là chỉ mình treo chuông hay là thập tử nhất sinh đó, nó không bao giờ nó hiện hữu như kỳ rồi. Ngay cả người surgeon mổ cho má tôi nói rằng ngày qua ngày, không biết là ngày hôm sau còn sống hay không trong vòng 30 ngày như vậy. 30 ngày tôi cận kề bên bà trong nhà thương, ngay cả trong ICU. Và bây giờ con đường hồi phục nó vẫn còn cam go, nhưng mà tính mạng có vẻ đã được bảo tồn. Đó là nhờ cái sự gọi là ơn trên mà do bốn vị cha của nhà thờ và năm vị gọi là thượng tọa và chủ trì của chùa, cộng thêm tất cả bà con, bạn bè và thân hữu trên đài cầu nguyện. Đối với tôi không phải là cái lời cầu nguyện không phải là mê tín dị đoan mà là một cái tính cách rất là khoa học đưa đến cái sự sinh tồn. Chính vì bác sĩ giải phẫu của má tôi nói rằng mỗi ngày ông làm việc ông ngừng lại 4 lần để cầu nguyện cho má tôi. Thành ra đây là một chị Bình Loan đã đại diện cho hai đài kêu gọi cầu nguyện, chúng tôi mang ơn vô cùng. Rất vui trở lại với đài với chương trình Kinh tế sau trên 4 tuần vắng mặt thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư và cũng xin được nói với giáo sư rằng là tất cả những quý thính giả yêu mến cái chương trình của chúng ta và tất cả mọi người đều vẫn tiếp tục cầu nguyện cho bác gái được sớm hồi phục và mong rằng cái tin vui nó sẽ đến thật là sớm. Bác sẽ trở lại bình thường và anh cũng được nghỉ ngơi. Và bây giờ thì chúng ta xin được trở lại với chương trình như thường lệ. Thì trước tiên thì thưa giáo sư, sau một thời gian vắng bóng ở trên đài thì không biết thị trường chứng khoán của chúng ta thấy là lúc lên lúc xuống và hiện nay thì thị trường chứng khoán nó như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, thị trường chứng khoán vẫn tốt đẹp, không chi thay đổi. Như quý vị biết, tình hình chính trị và thay đổi chính phủ của Hoa Kỳ sắp sửa diễn ra trong vòng một tuần lễ nữa, có những cuộc bạo loạn đủ thứ hết. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán vẫn vững chãi. S&P 500 kết thúc ở cuối tuần là 3.768 điểm. Dow Jones 30 tròn trèm cái mức 30.814 điểm, rất là vững mạnh, mặc dầu ngày thứ sáu có sụt đôi chút. Nasdaq là index của những công ty technology tròn trèm 13.000 điểm, mạnh vô cùng. Stock market vững mạnh là nhờ những cái công ty technology. Russell 2000 là index những công ty nhỏ gần đây cũng đã vượt mạnh rất nhiều vì người ta tin tưởng vào COVID này nọ, thành ra họ đầu tư mạo hiểm hơn vào những công ty nhỏ. Giá dầu thô vẫn chảy, như quý vị biết, giá dầu thô là tùy thuộc vào người ta gọi là tiên đoán kinh tế sẽ hồi phục như thế nào. Vaccine bắt đầu đã lan ra rất nhiều người. Bây giờ trên 65 tuổi, quý vị nên ghi danh để đi chích vaccine COVID Vũ Hán. Dầu thô lên khỏi cái mức $50 rất là rõ ràng, hiện tại là $52. Giá vàng ở giữ cái mức mặc dầu cũng khá nhưng mà không có như là mấy thời mà bấp bênh, hiện tại là 1828, như quý vị nhớ là cũng một lúc giá vàng trên $2,000. Dạ vâng, đó là đại cương của stock market của tuần này thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, trở lại với chương trình mà chúng ta thấy là cái nền kinh tế của Hoa Kỳ thì có lẽ là người dân của chúng ta ai cũng đang phải để ý tới. Thì hiện tại chúng ta biết là đã có một số người nhận được cái số tiền là 600 Mỹ Kim tiền cứu trợ rồi. Thì hiện, và mới đây nữa thì một cái tin là của ông Tổng thống được lựa chọn là ông Joe Biden cũng đã đưa ra một cái kế hoạch là sẽ đưa cho tặng cho mọi người thêm là 1,400 Mỹ Kim nữa, tức là cộng vào là 600 Mỹ Kim. Thì không hiểu rằng là cái chương trình cứu trợ kinh tế của ông Joe Biden đó với cái số tiền lên đến 1,9 nghìn tỷ Mỹ Kim có hy vọng được hay không thưa giáo sư, và trong đó gồm những phần nào ạ?
Dạ vâng, dạ đúng như vậy. Như quý vị nhớ đó, trong cái thời vừa qua đó, Tổng thống Trump là cái người gọi là kêu gọi lớn tiếng nhất là còn phải cái số tiền là $2,000. Chính ông là người kêu gọi lớn nhất và đại đa số những dân biểu của đảng Dân Chủ cũng đồng ý là $2,000. Chỉ có những dân biểu và thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa nói rằng $2,000 quá cao. Cho nên giờ cuối vì không muốn veto cho nên Tổng thống Trump đã miễn cưỡng ký cái đạo luật cho phép là $600. Quý vị nào đã nhận được thì tốt, còn nếu không thì kiên nhẫn trước sau vì cũng nhận được nếu quý vị đầy đủ điều kiện. Đó là số tiền không thể mất được. Quý vị nếu chưa nhận được thì ghi tên vào IRS, địa chỉ cập nhật hay là tất cả những cái hồ sơ, miễn làm sao chính phủ có hồ sơ chính xác, bank account hay là địa chỉ quý vị thì sẽ nhận được. Cái số tiền mà hiện tại tân tổng thống bầu cử Joe Biden á, sẽ nhậm chức trong vòng một tuần lễ tới đó, kêu gọi 1,400 đó, thì nó phù hợp với tiếng kêu của Tổng thống Trump và đại đa số những người trong đảng Dân Chủ. Nhưng mà hiện tại đó là quốc hội 50-50, trên Thượng viện đó là 50 là đảng Dân Chủ, 50 là đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, vì phó tổng thống là bà Kamala Harris là đảng Dân Chủ, thì bà phó tổng thống là president của Senate, có nghĩa rằng khi nếu mà hai bên ngang hàng nhau đó mà không quyết định được đó, thì phó tổng thống cast cái vote thì có thể sẽ thiên về đảng Dân Chủ. Hiện tại thì cái số tiền 1,400 cộng tới 600 nó có nhiều triển vọng, là cũng vì lý do đó tổng thống Trump đã mở đường kêu gọi và rất nhiều người của đảng Dân Chủ cũng ủng hộ. Cái chương trình cứu trợ này đó gồm 1,9 nghìn tỷ, có là 1.9 trillion, có nghĩa là gần như 2,000 tỷ, nó có nhiều phần lắm. Trong phần đó thì cái phần 1,400 thì tôi nghĩ cái phần này trước sau gì cũng được. Cái phần này tôi nghĩ rằng không có xê dịch bao nhiêu, có thể nếu mà không 1,400 thì 1,000 mấy trăm thôi, nhưng mà cũng sẽ được. Những cái phần khác trong cái gói cứu trợ 1,9 nghìn tỷ đó, là trong đó có 350 tỷ là để cho giúp những người nào đang gặp khó khăn về nhà cửa, trả tiền không được, hay là về sao kê lo cho con nít đó. Rồi thêm một cái phần nữa rằng gia tăng cái luật là không cấm không gọi là trút phế hay là đuổi người ta ra rent nếu mà trả trễ. Lúc cái giai đoạn đầu đó, nó cái luật đó bây giờ họ muốn gia tăng để người ta không có bị đuổi ra khỏi nhà nếu trả trễ. Mặc dù Phó Tổng thống Biden bây giờ là tân Tổng thống đắc cử, gọi là kêu gọi là gia tăng tiền lương $15 lượt cho tất cả mọi người, nhưng mà trong phần cứu trợ này không thấy đề cập đến cái chuyện đó, có hay không mình chưa biết. Cái chương trình mà ông nói rằng $10,000 xóa bỏ tiền nợ cho sinh viên đó cũng là điều ông nói nhiều nhưng mà không có trong phần này. Và cái phần quan trọng hơn hết là gia tăng $50 tỷ để gia tăng gọi là testing và đưa cái vaccine này đến trường học và địa phương, đó $50 tỷ. Cái phần này rất là quan trọng, là tại vì vaccine mặc dầu được lan rộng nhiều nhưng mà vẫn còn quá ít, quá thấp so với cái ước liệu lúc trước. Họ muốn cái chương trình này do chính phủ liên bang nhúng tay mạnh hơn thay vì giao tùy thuộc vào tiểu bang và thành phố. Những chương trình như là Đảng Cộng Hòa họ nói rất là quan trọng, đó là bảo vệ tiểu thương, là mở lại nền kinh tế thì không bị thưa kiện, bảo vệ như vậy thì kinh tế mới mở, thì lại không có trong chương trình này. Đó là những cái gây go thương lượng hiện tại của gói cứu trợ 1.9 ngàn tỷ đô la, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thì vừa qua là chúng ta đã có những cái lễ hội, mùa lễ hội giống như là Christmas rồi New Year. Thì không biết rằng là kinh tế trong cái mùa lễ hội vừa qua có cái kết quả mua bán như thế nào, và tại sao stock cuối tuần lại đi xuống một đôi chút. Thì không biết rằng là triển vọng kinh tế của năm năm này với năm năm tới không biết ra sao, thưa giáo sư.
Dạ vâng, năm 2020 là một năm khó khăn nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ, chỉ trừ cái thời gian là Great Depression thôi, nó cũng tương đương như vậy. Tuy nhiên, cái sự tiêu xài của người dân qua online shopping, qua Amazon hay này nọ đó rất là nhiều. So với năm trước, so với năm 2019 họ lại mua hàng hóa nhiều hơn trong mùa Thanksgiving. Nhưng mà vào tháng 12 đó, có nghĩa là Christmas, New Year thì nó chậm lại đôi chút. Vì cái số thất nghiệp người ta ghi tên để mà lãnh tiền thất nghiệp gia tăng đôi chút trong tháng 12. Đó là lý do mà stock market có một cái chỉnh đốn vào ngày thứ sáu. Triển vọng của kinh tế Hoa Kỳ, tất cả như tôi đã trình bày từ lâu rồi, kinh tế Hoa Kỳ căn bản có đó, vẫn còn đó, nhưng mà phải kiềm chế virus. Khi mà virus một ngày mà số người tử vong trên 3.000, 4.000 người một ngày đó, mà nó không kiềm chế, bây giờ lại có một cái phần cái strain virus mới từ Ân Lê qua đã xâm nhập Hoa Kỳ rồi. Cái virus này nó lan nhiễm rất là nhanh và nó lại tấn công trẻ em nhiều hơn. Thành ra cái vaccine rất là quan trọng. Phải có cái vaccine để kiềm chế và cách ly và mang khẩu trang, những cái điều đó rất quan trọng. Tất cả kinh tế, nền kinh tế nằm sẵn đó, có nghĩa rằng sức mạnh nền kinh tế Hoa Kỳ còn đó, nhưng mà nó vẫn còn lụng bại vì cái virus phải kiềm chế. Hiện tại lòng tin vào vaccine rất là cao, nhưng mà cái sự gọi là tôi nghĩ rằng cái ưu tiên của chính phủ mới này là phải dùng tất cả sức lực của quân đội, của hệ thống chuyên chở để mà đưa lan rộng cái chương trình vaccine càng nhanh càng tốt trong cái mùa đông này, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như giáo sư vừa nói là cái vaccine này hiện giờ vẫn chưa có phát huy tác dụng bởi vì nó còn ít quá, cho nên cái kinh tế nó vẫn ì ạch, nhất là các tiểu thương cũng như là những cái ngành công nghiệp lớn. Thì cái kinh tế mà họ, cái số đo về kinh tế hiện giờ là người ta nói là giảm khoảng chừng 5%. Tuy nhiên, tại sao lại các ngân hàng lại phát tài, thưa giáo sư, họ lợi nhuận của họ lại gia tăng? Thì có cái điều gì mà mâu thuẫn như vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thật ra đó là một cái tin mà tôi cũng có đọc trên Wall Street, tôi thấy như vậy và tôi cũng rất mừng. Tại sự kiện ra mình thấy tớ triêu là người dân đang gặp khó khăn rất là nhiều, nhất là tiểu thương hay là những tiểu thương mà tùy thuộc vào cash, hay là như chương trình PPP mà không nhận được kỳ trước là tại vì trả lương bằng 1099 thay vì W2 hay trả tiền cash ấy, thì không được trợ giúp. Tiểu thương bị khó khăn nhiều lắm. Mà những ngân hàng lớn trong cái thời COVID này đã đưa tín hiệu cho thấy rằng lợi tức lợi nhuận cuối năm họ gia tăng rất nhiều và họ mạnh. Nhưng mà đây là một cái điều mừng. Điều mừng là vì chúng ta nên nhớ rằng hệ thống ngân hàng của Hoa Kỳ là mạch máu của thân thể kinh tế của Hoa Kỳ. Nếu mạch máu mà bị ứ động và không cho vay thì kinh tế lại càng ứ động. Kinh tế đã bị ứ động vì COVID, kinh tế bị ứ động vì đóng băng, cách ly, hay là người dân không tiêu thụ, người ta sợ không tiêu thụ. Mà bây giờ nếu mà mạch máu bị ứ động nữa thì chết mất. Thứ những ngân hàng này có cái dấu hiệu lợi tức lợi nhuận gia tăng là vì cái gọi là cái mức tái tài trợ hay là mua nhà trong cái thời gian qua rất là cao với tiền lãi rất là thấp. Tiền lãi thấp thì lợi tức ngân hàng thấp, nhưng mà cái số người làm quá nhiều, thành ra nó rất là tốt. Đây là một cái địa điểm tia sáng là cái hệ thống ngân hàng nó vẫn mạnh để cho vay nhiều hơn, và ngân hàng họ khi họ có lợi tức lợi nhuận mạnh như vậy thì họ bảo dạng hơn, họ dùng tiền thay vì để reserve để dự trữ thì cho vay nhiều hơn. Thì với cái trợ giúp của gói kinh tế 1.9 ngàn tỷ, và nếu người dân tự tin và nói rằng vaccine lan rộng ra, và người dân cần phải có kỷ luật để đừng bị lan lây và bị nhiều trong cái 2-3 tháng mùa đông này đó, thì kinh tế sẽ hồi phục lại thôi.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, trở lại với chương trình cứu vãn nền kinh tế Hoa Kỳ của chính phủ của chúng ta, thì không hiểu rằng là cần phải chú trọng đến những cái phần nào trong cái năm 2021, và cái phương cách của cái chính phủ của ông Joe Biden nó có cái sự khác biệt gì với lại chính phủ trước hay không ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, theo truyền thống đó, thì hình thức kinh tế của đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, nhất là của ông Joe Biden so với Tổng thống Trump đó, những gì nêu ra đó, thì nó khác biệt nhiều lắm, như là mặt trời mặt trăng vậy. Nhưng mà năm 2021 thì lại không khác biệt bao nhiêu. Tại sao? Là tại vì tất cả hệ thống kinh tế tài chính hay là dấu hiệu tốc mặt cái hàng ngày đều tùy thuộc vào virus, sự lan lây và kiềm chế, và tùy thuộc vào chương trình cứu trợ 1.9 ngàn tỷ. Tất cả đều nhìn vào một cái chỉ số đó như thế mà thôi. Cho nên những cái chương trình như là gia tăng thuế, mà ông Biden nói rằng sẽ gia tăng thuế để đưa ra những chương trình an sinh xã hội, hay là những thing để kỹ nghệ xanh, để môi trường này nọ, nó sẽ bị trì hoãn vào năm 2022 và những năm sau này. Năm 2021, thật sự ra cái cách cứu trợ kinh tế của hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, dù là Tổng thống Trump hay Biden, nó không khác biệt, vì tất cả đều liên hệ đến cái cứu trợ do số tiền mà Federal Reserve và Quỹ Tiền tệ Liên bang đã giảm tiền lãi đến zero rồi và phải đưa tiền vào để xài. Tân Tổng thống của đảng Dân Chủ lên sẽ chú trọng nhiều vào chi tiền vào hệ thống gọi là infrastructure, có nghĩa là căn bản của đường xá, cầu cống để tạo công ăn việc làm, và cứu trợ nền kinh tế. Thành ra trong năm 2021 này đó, 6 tháng đầu kinh tế Hoa Kỳ vẫn còn khó khăn lắm, đến 3 tháng hay 4 tháng cuối của năm 2021 đó thì có thể sẽ vượt lại quân bình, có nghĩa là GDP không suy giảm nữa mà ở mức zero, nhưng mà muốn vượt lên mức âm lên mức dương đó là phải năm 2022, nếu như virus không còn hoành hành trong xã hội Hoa Kỳ. Thưa chị, tôi còn nhớ khi mà cái thời gian mà tháng 3, tháng 4 đó là cái thời mà stock market xuống vũ bão, có nhiều người bạn thân tôi hỏi tôi là như thế nào, bây giờ đang hồi hưu, bây giờ tiền bây giờ xuống quá như thế nào, thì tôi nói rằng đây là một cái giải pháp tạm thời, một tình trạng tạm thời. Nếu quý vị đang đầu tư vào những cái đầu tư của quý vị nó vững chắc, thì cái danh từ quân đội là án binh bất động, có nghĩa là giữ nguyên như cũ, mọi chuyện sẽ trở lại, nhưng mà cần thời gian, và đây là cái thời gian là của 2021 thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Không biết rằng là về phía của Á Châu là Trung Quốc xuất cảng gia tăng, trong khi mà thế giới vẫn còn đang vật lộn với cái con COVID Vũ Hán và kinh tế rất là eo uột, làm sao mà lật ngược cái thế cờ này thưa giáo sư?
Vâng, đây là một chuyện rất là trớ trêu mà tôi rất lo ngại, vì cái tham vọng của Trung Quốc, vì bất lương tâm của chính phủ Đảng Cộng sản Trung Quốc, và họ đã làm cái chương trình này có nhiều giả thuyết là vô tình, cố ý, hay là che giấu, hay là nói láo, gian lận, những chuyện đó đều có thể hiện hữu hết. Nhưng mà chúng ta không đi vào đâu đây vì không có những bằng cớ chính xác để nói, nhưng mà chúng ta đều có những nghi vấn đó. Nó trớ trêu là khi thế giới vật lộn, Trung Quốc vì cái hệ thống độc tài và họ biết rằng Hoa Kỳ là cái hệ thống dân chủ tự do, khó kiềm chế người dân được. Ta thấy người dân họ nổi loạn khi bắt họ phải làm này làm nọ, còn trung binh đảng Cộng sản thì bắt là họ phải làm, không thôi họ bỏ tù. Thành ra họ kiềm chế virus rất nhiều, và trong mấy tháng cuối năm nay thì cái mức xuất cảng của Trung Quốc rất nhiều, xuất cảng ra ngoại quốc rất là nhiều, và cái nhu cầu của người dân Hoa Kỳ mua đồ ngoại quốc lại cũng gia tăng. Thật ra đó là cái điều tớ tiêu. Nhưng mà đó là đường ngắn. Đường ngắn là Trung Quốc họ đã có lợi, gọi là trong cái thời gian mà bất lương tâm mà ảnh hưởng giết bao nhiêu sinh mạng của thế giới mà họ che giấu hay là cố tình chi đó. Những chuyện đó là ngoài đề cái chương trình kinh tế. Nhưng mà đó là chương trình ngắn hạn, là nền kinh tế của Trung Quốc họ đã vững chãi lại và GDP họ không đi vào ngưỡng âm theo con số họ đưa ra, tin hay không là chuyện khác. Tuy nhiên, đường dài thì tôi nghĩ rằng thế giới nhờ cái sự gây ý thức hệ của Tổng thống Trump, nếu không thế giới đã ngủ quên mấy chục năm và vẫn ngủ quên. Bây giờ đó, mặc dầu ngắn hạn kinh tế họ trỗi dậy, nhưng mà đường dài khi dài hạn đó là họ sẽ bị cái gọi là mất lòng tin của những kỹ nghệ của Hoa Kỳ trên thế giới đầu tư vào một cái quốc gia đó. Cái điều tôi lo ngại nhất á là virus Vũ Hán xảy ra rồi có virus nào khác trong vài năm nữa hay không, vô tình cố ý mà đó là một chiến tranh hóa học xảy ra, thì thế giới phải phản ứng như thế nào? Họ biết thế giới tự do phản ứng như thế nào khi kiềm chế và thế giới cộng sản như thế nào. Đó là những điều mà Hoa Kỳ và thế giới cần phải để ý trong vài năm tới, như thế nào để đối đầu với Trung Quốc. Kinh tế thì tôi nghĩ là đường dài họ tự hại họ nhiều hơn, nhưng mà đường ngắn thì rõ ràng họ đã ngư ông lợi thế được hưởng lợi trong khi thế giới vật lộn là như vậy, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Cũng nói về Trung Quốc, cũng có một cái chuyện mới tin mới đây cũng tương tự, nó cũng rất là bí hiểm, không kém gì cái con vi trùng Vũ Hán. Đây là không phải vi trùng mà là một con người thật sự, đó là cái ông Jack Ma, sáng lập của công ty Alibaba. Thì không hiểu vì sao mà ông đã bị âm vô tín mà mất tích đâu không biết. Và cái chuyện này xảy ra sau khi cái chương trình IPO của cái công ty con là Ant Group bị Đảng Cộng sản Trung Quốc không cho phép. Và sau khi ông Jack Ma lên tiếng chỉ trích cái hệ thống ngân hàng của Trung Quốc quá lạc hậu đi, thì xin giáo sư cho biết là ông Jack Ma này là ai và cái công ty Alibaba này như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng, đó cũng là một đề tài lý thú mà thế giới họ đang theo dõi và họ vỡ lẽ ra là họ nghĩ rằng Trung Quốc là kinh tế thị trường, nhưng mà khi thấy những chuyện này họ nói đây là một cái xứ cộng sản rõ ràng và họ muốn làm gì họ làm. Một vài gọi là đại cương về Alibaba, thì nếu mình so sánh Alibaba đó thì nó cũng giống như là Amazon của Hoa Kỳ, đó là một cái công ty B2C business, có nghĩa là buôn bán giữa business và người tiêu thụ, hay là B2B business là giữa business họ mua bán với nhau. Nó giống một cái dạng giống như là Amazon nhỏ hơn vậy thôi, do ông Jack Ma thành lập. Ông Jack Ma đó, trong quá khứ đó, ông là một người học hành không có giỏi cho lắm, thi vào đại học hai lần không nhận được vào đại học, lần thứ ba mới vào được. Ông apply vào học ba 10 lần đều bị từ chối hết. Và cuối cùng ông đã lần thứ ba ông đã vào và ông đã trở thành một giáo viên, chứ không phải là giáo sư nữa, giáo viên của trung học. Và ông làm nghề, nhưng mà ông cái đầu óc rất là thích về Internet, và một chuyến đi qua San Francisco thì ông bùng một cái ý nghĩa là mở ra Alibaba cộng với 17 người bạn bè của ông Hồng lại để làm. Và công ty Alibaba này giống như là diều gặp gió ở thành phố là Hangzhou ở bên Trung Quốc, được chính phủ địa phương của Hangzhou gọi là ủng hộ, nhưng mà Bắc Kinh làm như họ làm ngơ, họ không để ý đến. Và như diều gặp gió, công ty này đó là cái công ty gọi là có thể nói là được coi là son sắt nhất bên Á Châu. Vào năm rồi, năm 2019 này, công ty này được trị giá là 500 tỷ đô la. Và tài sản của ông Jack Ma này từ zero, từ một người ở một cái băng mặt băng nhỏ xíu, một giáo viên, trở thành là người giàu nhất Trung Quốc. Tài sản của ông trở thành 62 tỷ đô la. Và bây giờ mình so sánh cái công ty Ant Group là gì? Bên Hoa Kỳ, quý vị nhớ đó, Hoa Kỳ có một cái hệ thống nó gọi là PayPal. Khi quý vị mua hàng ở bên Amazon, họ nói quý vị có thể trả qua credit card, họ trả qua PayPal. PayPal là một hệ thống ngân hàng, họ lấy thẳng từ cái bank account của quý vị. Đó là một hệ thống trả tiền, để thanh toán tiền, mà do ông Elon Musk là người đầu tiên sáng lập. Khi ông làm thành công, ông trở thành triệu phú, từ đó ông mới chuyển qua đầu tư vào Tesla. PayPal là của Elon Musk. Thì Alibaba cũng vậy, Jack Ma họ họ có một chương trình họ bắt chước Hoa Kỳ. Đó là một công ty nó gọi là Alipay, thay vì Alibaba, sau này đổi tên lại là Ant Group, là đi vào cái hệ thống giống như là PayPal của Hoa Kỳ. Và cái công ty này cũng vậy, như diều gặp gió gia tăng lên. Và ông có cái gọi là cái cổ phần rất lớn trong cái Alipay này. Đó. Thì cái công ty này đó, họ đi IPO có nghĩa là trở thành công ty công để bán stock market. Mà họ tiên đoán rằng khi mà ra IPO đó, là công ty này có thể trị giá lên tới 300 tỷ đô la, có nghĩa là công ty gọi vô tiền khoáng hậu, một công ty technology mà lớn nhất từ xưa tới nay mà đi IPO ở Hồng Kông và Thượng Hải, vì họ biết là ở New York không thành công, trong khi Alibaba trong quá khứ đã mở ra stock market IPO ở New York, Hồng Kông, Thượng Hải luôn, còn Alipay và Ant Group đổi tên là Ant Group thì chỉ Hồng Kông, Thượng Hải thôi. Nhưng mà chỉ cần 2 ngày trước khi ra IPO thì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giật dây và nói rằng không cho phép. Đó là một chuyện rất là kỳ lạ. Và trước khi đi IPO thì trong một cái gọi là cái buổi họp thượng đỉnh của các công ty Ant Group này đó, ông Jack Ma với sự hiện diện của một người nhân vật thứ nhì của Bắc Kinh, hiện diện đó, ông lên tiếng, ông nói rằng hệ thống kinh tài và ngân hàng của Trung Quốc là lạc hậu, giống như là một lũ người rồi từ xưa tới giờ đã có kinh nghiệm điều khiển một cái trạm xe lửa, bây giờ ra điều khiển cái sân bay. Họ so sánh như vậy. Và ông so sánh rất là lạc hậu. Và công ty này không phải chỉ nhắm vào gọi là thanh toán tiền khi mua bán như là PayPal, mà lại cho vay mượn cho những người mà hệ thống ngân hàng của Trung Quốc không cho. Có nghĩa họ thách thức một cách thẳng thừng là hệ thống ngân hàng của Trung Quốc. Mà quý vị biết là ngân hàng tài chính là cái đường dây chính của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ muốn đưa đồng nhân dân tệ lên, họ muốn con đường một vòng rai một con đường, và họ muốn dùng cái đồng nhân dân tệ đưa lên, và họ dùng cái hệ thống ngân hàng tài chính này để họ trợ giúp xuất cảng. Đó là lý do mà Hoa Kỳ lên án họ là lũng đoạn tiền tệ là như vậy. Họ không bao giờ cho phép hệ thống tư bản. Và trong cái viễn cảnh á, là Hồng Kông, Trung Quốc họ vẫn chưa kiềm chế được. Hồng Kông là một hệ thống kinh tài, tài chính về ngân hàng là tối tân nhất trên thế giới. Mà họ không muốn là trong nội địa có công ty Ant Group cũng một hệ thống tư bản giống như Hồng Kông thành công. Cho nên đó là lý do mà sau khi tuyên bố như vậy thì chính phủ và Trung Quốc đưa luật ra liền lập tức để thanh tra và điều tra vào cái điều nó gọi là antitrust, là cũng là một luật lệ bắt chước Hoa Kỳ, nói rằng Alibaba lớn quá và đè ép những công ty con, cho nên họ muốn chia tam sẻ tứ công ty Alibaba này, và có thể có những cái tin đồn là họ thể quốc hữu hóa công ty Ant Group. Cho nên ông Jack Ma này trong vòng 3 tháng nay biệt tâm biệt tích không ai biết ở đâu. Thì tôi nghĩ rằng ông không phải là bị bắt, thật sự ông không có vi phạm luật, nhưng mà ông chính thức thách thức chính phủ Trung Quốc, thành ra điều này Trung Quốc họ không chấp nhận, thưa anh.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi, xin hẹn với quý thính giả vào chương trình kỳ tới. Một lần nữa xin được cảm ơn giáo sư đã trở lại với chương trình kinh tế. Xin giáo sư và gia đình giữ gìn sức khỏe, và mọi người sẽ vẫn tiếp tục cầu nguyện cho bác sớm được hồi phục. Xin hẹn với quý thính giả vào kỳ tới.
Dạ vâng, xin đa tạ, dạ xin chào.